Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhà sư thì hồi sáng giờ đi tuốt ở ngoài Đồng Nai á, tức là ở chỗ cái trường Phật học mà của Chư Tăng á, mấy Phật tử hay đi cúng hạ có vô. Bữa nay đó tốt nghiệp khóa 6 của cái trường trung cấp Phật học Đồng Nai, rồi khai giảng khóa 7 của trường, rồi đặt đá xây dựng cái chùa Phật Hiện. Thì bên trong đó nó có một cái trường mà phải nói rằng các cách đào tạo rất hay. Họ chủ trương là năm không mà một có, thành ra hay tu đó thì không được ra ngoài, hay ở vô học ở luôn vậy đó, không cho ra ngoài, không cho ra khỏi cửa chùa, rồi không xài điện thoại di động, không hút thuốc, không uống bia, rồi không xài máy vi tính, ông lo tu lo học thôi. Mà tăng trong đó đào tạo thì giỏi lắm. Ngay đến bây giờ chỗ báo giác ngộ của sư đang làm việc đó là có ít nhất cũng 4 ông thầy tốt nghiệp từ đó ra đi học thêm ở mấy cái pha khác ở Sài Gòn rồi mới vô đó làm việc cho báo, mà làm việc giỏi lắm, mấy thầy đó giỏi mà đào tạo từ cái trường đó. Rồi chừng họ đào, lúc mà đào đất xây trường đó, thì họ lại gặp gì các cái tượng Phật cổ thờ đó. Cho nên bây giờ quyết định làm một cái chánh điện ở đó để cho tăng ni được ni tăng, chứ ni ở một chỗ riêng. Đó. Mà khó như vậy đó, mà tăng ni lại thích về, thầy tổ cũng thích gửi, cho nên khóa 6 có 201 vị. Mà bây giờ khóa 7 họ đăng ký lên tới 400 vị, tức là gấp đôi. Thường là Phật tử mình mà nghe chùa nào mà tu dễ hơn thích phải không? Cho nên mà tu khó hơn ngán vô đăng ký. Đằng này chỗ chùa này là khó, Chư Tăng ở trong đó là vậy đó, mà lại họ thấy ở đó học tốt quá rồi cái họ thích đăng ký. Thành ra sáng rồi nhà sư phải đi sớm, mà lễ xong cái là gần 12:30, chạy một hơi giờ tới đây 1:30. Mà nói năm nay giống như nó muốn hụt hơi vậy. Mà hứa với các Phật tử là bây giờ cũng phải lên đây thăm các Phật tử. Thì mình tu. Mà hồi nãy các Phật tử biết sao, vừa niệm Phật với các Phật tử mà vừa muốn cười. Mình nói như thất cười á. Nghe tin ông Hòa Thượng này tịch, ông Hòa Thượng kia tịch. Cái mình nói không biết bữa nào tới mình. Và cái kiểu mà cứ hụt hơi với mệt mệt thì có bữa à, có bữa cũng tới phiên. Thành ra cái chuyện đó nó chắc chắn là giống cách gì khác hết. Thành ra các Phật tử lúc nào mà mình còn khỏe, mình còn được ngồi mình nghe kinh, mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi mình tụng kinh, thì mình biết mình có cái phước là mình còn sống, mà sống tốt, sống khỏe. Đó. Trong khi Hòa Thượng Quang Đạo á, là phó hiệu trưởng của cái trường đó, cách đây chừng 5-6 năm á, ngày xưa nhớ Hòa Thượng đã vô nằm ở trong chợ rẫy á, mà nằm lúc đó cũng bị ung thư gan mà nặng nữa, rồi ai cũng nói có thể bị tịch, cho nên nhà sư cũng có vô thăm. Nếu mình mạnh thì ai bệnh mình đi thăm, ráng đi thăm. Rồi cái tịch thì mình đi chia thăm chia buồn với cho môn đồ đệ tử. Rồi tới phiên bữa nào tới mình tịch thì mấy thầy ta cũng quan hỷ rồi vậy. Nghe thành ra nhà sư cũng thích đi thăm bệnh, mà mấy vị có giống như huynh đệ hoặc là lớp lớn á, rồi thôi cũng phải đi thăm. Thì lúc đó thấy Hòa Thượng yếu thiệt, yếu mất rồi sao không? Cỡ chừng mười mấy năm nay Hòa Thượng ông đầu tư vô trong xây cái trường đó. mà những mùa hè có khi ông bệnh vậy đó mà ông cũng xuống ông ở với chư tăng đó. Tại vì cái chỗ đó họ quản lý tăng nghiêm tới mức bây giờ tăng sinh là không được xài điện thoại di động, là chứ Phật tử biết là vậy là tốt đó. Đó, hai máy vi tính thì mai chiều người ta định làm một cái giảng đường lớn, người ta sẽ thiết kế máy chung này nè, tới giờ học vô học, nhưng mà ở phòng riêng không có máy vi tính riêng, vô phòng chung. Chứ tuổi trẻ bây giờ hãy mà học có biết máy vi tính cái tự nhiên nó hiếu kỳ, để mở này được mở khác được, nó cứ nó làm lộn xộn vậy cũng khó học khó tu tuổi trẻ. Thì thành ra đến đó họ quản lý tốt cho học, nhưng mà học có chỗ có nơi. Còn ngày thường thì mà tăng, mà đặc biệt là tăng phần lớn là tăng ni bát tông, vậy mà không có cho nghe điện thoại, rồi không cho đi ra ngoài, rồi không có đi xe đạp xe Honda gì hết, nói chung không có đi ra ngoài, rồi ở luôn trong đó, mà những cái sinh hoạt thường nhật cũng hạn chế tối đa. Cho nên nhà sư cũng phục, ví dụ bên khất sĩ mình không hút thuốc là chuyện bình thường, nhưng mà bên chùa mà các vị cũng không cho luôn, tuổi trẻ không cho luôn, không được hút thuốc, không được bia, không được gì hết, rồi không có giao tiếp bên ngoài nhiều, vô đó lo tu lo học thôi. Cho nên hòa thượng cái đó ngày xưa là cái sừng mà mấy hòa thượng ráp với nhau rồi cất mấy dãy nhà nuôi. Mà ông hòa thượng nó không bệnh vậy mà ông cứ lo riết tới giờ. Bữa hổm người ta bài nó, ông thầy nào đó trị cho ông hòa thượng đó bớt, muốn bài trị cho hòa thượng đắc đạo, nhưng mà nhà sư mới điện hỏi hòa thượng đây có nên không, vì biết ông bệnh nặng cái vụ này rồi. Vậy mà bữa đó nghe ông nói điện thoại cũng phải, mà bữa nay gặp lại còn đọc một cái bài để nói về chuyện xây chùa được đó. Thành đã biết cái người mà mình mà mình tập trung cho một công việc gì đó mà nó có cái công đức rõ ràng thì có nhiều khi nó làm cho mình quên chết chứ, quên bệnh rồi quên chết. Hồi đó nhà sư ở đây với Phật tử mình có vị nào ở bên cái cầu số 3 mà cầu Bến Bình Đông á, đi qua cầu Chà Già rồi mới quẹo về chợ Bình Đông á. Hồi đó có cái chùa gọi là chùa Pháp Minh, mà ở ngay cầu số 2, bên đó mình có cái tịnh xá Ngọc Quang. Hồi đó nhà sư hay qua bển này vậy. Rồi có một vị hòa thượng mà nhà sư sau năm 80 làm việc với hòa thượng đó cho tới chắc trước năm 2000 mất. Mà hòa thượng là phó, giống như một vị tăng phó của một giáo hội Phật giáo lúc hòa tăng hòa Phật tử hay là cổ truyền gì đó. Vậy mà tới khi mà hòa thượng thấy mình lớn tuổi quá, ban đầu ông cụ hay đi xe Honda, riết đi lớn tuổi không đi nổi nữa. Nhưng mà ông cụ mới có một cái chuyện lạ nhất ở thành phố này là ông cụ lại thích mời chư tăng chư ni gì đó, hòa thượng mời hết lại. Cái hòa thượng nói mời đến để các thầy tự biết để làm gì, ông cụ nói để chia của. Thành ra tiền bạc mà ông cụ người ta cúng ông cụ mấy chục năm mà đi trai tăng rồi đó, mời đi cúng đi kiến thì cúng á, cái ông để dành nhiều, cái ông nói lần này ông nhất định mời chư tăng đến để ông chia của. Mà trong giấy cũng để vậy đó, chứ không để mời cầu an cầu siêu mà phải mời đến để chia của. Tức là thành phố này chỉ có mình cụ đó lạ nhất à. Hòa thượng đó ông làm cái chuyện hết sức lạ vậy đó. Rồi nhà sư á thì cũng thương hòa thượng, nhưng mà mình đâu có đành đến chia của với ổng, đúng không? Dự ngày mai đến thì chiều hôm nay nhà sư mới rủ bác Tống Hồ Cầm á, hai người đến chùa trước thăm ông cụ. Mình cúng ông cụ chứ không hết, nhưng đâu mà mình đi chia chỉ của ổng, đi cúng nhà ổng. Nhà sư hay đi trước, thay vì mai đi rồi dự ăn cơm trưa rồi nhận báo thơ rồi vậy đó, thì nhà sư đi tới trước. Tới trước mà bị đi hội họp thân lắm, quen thân lắm. Mà ông cụ lớn chắc là cầu, nhà sư nghĩ chắc phải lớn tuổi hơn tía, chắc là phải cỡ ông nội ngoại vậy đó, nếu tính á. Ví dụ giờ ông cụ đó còn, ông cụ cũng phải trên 100 á. À nên nhà sư 65 thì ông cụ chắc là phải trên 100. Vậy đó mà nhà sư tới cái hỏi hòa thượng, mà ông qua một cơn bệnh nặng rồi, cho nên ông nghĩ mình sẽ chết. Cái ông làm một buổi lễ lớn trời tăng, cái ông đến là chiều lại cái nhà sư với bác cầm đi qua thăm trước, nhân danh bên báo giác ngộ qua thăm, hỏi hòa thượng sức khỏe làm sao, bớt không, mà tiền hòa thượng có được bao nhiêu đâu mà chia của, biết không? Rồi mình qua cái mình thấy cái chùa nó mục, thấy cái vách này nè. Cái nhà sư mới hỏi hòa thượng ơi sao cái chùa nó hư vậy, mà không để dành tiền sửa chùa đi chứ, cúng biết bao nhiêu cho đủ. Vậy mà ông cụ nói mai mốt chắc tôi chết rồi cũng đệ tử nó giữ không được, anh ơi sửa cũng không làm gì, rồi để cúng cho chư tăng, chia chư tăng. Mà thiệt ông mời vậy cho nên ai mà cái vị mà thân tình thì cũng đến, mà cái vị mà không thân nhưng mà nghe có người cúng cũng đến. Anh em bữa ông cụ cúng, bữa sau nghe nói cúng hết tiền luôn mà chưa đủ nữa, chẳng còn cái người cần cúng. Cái ông cụ nói còn cái xe Honda đi á, ông cụ nói giờ đi hết nổi, kêu người cầm buôn liền bán liền, đang mượn trước khoản tiền bằng cái xe đó cúng luôn, cúng cho nó đủ luôn. Mà ông cụ tính là cúng rồi để chia của rồi đặng chết á, mà các Phật tử thấy hết sức lạ là ông cúng xong cái ông mạnh luôn. Sư thấy rõ ràng vậy đó. Nếu mà đây mấy cô nào ở Chợ Lớn mà ở gần là biết cái chùa là cầu số 2, hòa thượng đó cũng một trong những hòa thượng già lớn tuổi ốm, giống lớp chứ hòa thượng Đạt Hảo rồi vậy đó. Mà đây là hòa thượng Pháp Minh, nhà sư nhớ vậy. Thành ra ông cụ cúng xong cái ông cụ mạnh lại mấy năm nữa, đi cúng kiến ta rước hay mạnh, cái mấy hòa thượng mạnh ta ưa thỉnh rước lắm, đi cúng. Cúng xong cái có đâu chắc không biết 20-30 triệu gì nữa, cái ông cũng mời chia của lần thứ hai. Vậy mà ông cụ cũng sống thêm, nhà sư không nhớ kỹ nhưng mà biết 5-7 năm vậy đó, rồi mới sau đó mới tỉnh. Thành ra hòa thượng Quang Đạo mà ở chùa Phước Duyên, Pháp Duyên hay Phước Duyên ở Đà Lạt, ở Đồng Nai cũng vậy. Hòa thượng làm thiện sự mà nhất là làm trong giáo dục, hòa thượng làm rất hay. Hòa thượng đó kết hợp với hòa thượng trụ trì thiền viện Thường Chiếu. Hòa thượng Thường Chiếu là về hiệu trưởng, hòa thượng hiệu phó. Mà hòa thượng kia thì lo mặt giảng dạy, hòa thượng đây thì lo mặt tổ chức. Đó. Vậy mà hai cụ cũng làm rất hay. Cho nên cái trường đó rồi bây giờ cộng thêm hòa thượng Minh Chánh là vị lớn tuổi nhưng mà cũng bậc chân tu. Cho nên ba vị làm nòng cốt cho tỉnh rồi lại chủ trương đào tạo cái trường mình đến, mình rất dễ. Cho nên mấy lần đi cúng hạ mà có khi mưa tầm tã, nhà sư cũng vẫn đưa Phật tử vô thăm á. Chỗ tăng ni đều tốt hết. Thường thường mà chỗ nào mà ni tăng ni mà tu học mà khó nha, yêu phá này 100 thì phá sau còn chừng 70-80 à. Đó là tốt á, chứ có chỗ nó thụt xuống 50 nữa. Tại vì trẻ họ sợ khó. Nhưng mà cái lần này ở trường này được con cái là phá rồi 201, mà phá này sắp hai giảng lên tới 400, tức là gấp đôi rõ ràng. Đó là biết là tăng ni trẻ cũng thích tu. Nhưng mà ở chỗ ai cũng lo tu thì họ tu. Nhưng mà chỗ nào mà cũng dễ vui, làm gì cũng được thì thôi, vừa tu mà vừa tự do nó vẫn thoải mái hơn. Phải không? Hãy mà mấy bà ở đây mà bữa nào mà sư cũng thấy sư muốn các Phật tử học được cái gương của Phật tử Ba Mươi Thuộc á. Cái này ngày nào vô tu á, tịnh khẩu nghiệp, miệng không nói, mấy bà chịu không? Chịu ha. Chịu vậy bữa nào sư lựa tháng tốt cái bắt đầu nha. Lựa tháng tốt. Bây giờ còn bữa nay là tháng 8 âm rồi, giờ nhắm tu như vậy trong năm nay hay là để năm tới? Năm nay ha. Năm nay thì tới tháng 9 là tốt rồi chứ gì. Hả? Cho ăn bánh trung thu đàng hoàng ha, mùng 1 tháng 9, 30 tháng 8. Hãy chủ nhật nào mà đầu tháng 9 là bắt đầu đi. Chịu không? Mùng hãy sáng sớm vô đọc cái giờ nghi mà để làm lễ tu bác quan trai rồi cái tôi xuống là im run nha. Không ai được nói ai trên ha. Tới giờ ăn cơm cũng vậy nữa nha. Vậy đó, im run cho tới chiều. Rồi tới chiều về nhà, nhưng mà về nhà rồi cũng im ru. Vậy là giỏi á, về cái con cái rồi mấy ông mấy bà ở nhà về hỏi gì cũng vậy trên, hôm nay cha bữa nay bả tu gần tới tắt rồi và không có nói chuyện nữa. Bữa nay các Phật tử nghe tiếp chừng 1-2 bài kinh thôi. Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà trong vườn cấp cô độc. Bây giờ vào lúc nửa đêm, trời mưa nhỏ, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên. Ha, giống như mấy hôm rồi trời mưa, lâu lâu có tia chớp lóe lên. Phật mới bảo Tôn giả A Nan hãy lấy dù che đèn đi ra ngoài. A Nan dâng theo lời dạy, lấy dù che đèn rồi đi theo sau Phật. Đến một chỗ kia, Thế Tôn chợt mỉm cười. Ủa, bữa nay sao ngộ ha? Bữa nay lại đọc cái này cũng có lời Đức Phật mỉm cười. Tôn giả A Nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chẳng khi nào mỉm cười, không có nhân duyên. Bạch Thế Tôn, hôm nay vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Đúng như thế, đúng như thế. Như Lai mỉm cười chẳng phải không có nhân duyên. Hôm nay A Nan cầm dù che đèn đi theo ta, ta thấy Phạm Thiên cũng như vậy, cầm dù che đèn đi theo sau Tỳ Kheo Câu Lân. Rồi Thích Đề Hoàng Nhân cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma Ha Ca Diếp. Rồi Duệ Lật Đế La Sắc Tra La Thiên Dương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Xá Lợi Phất. Tỳ Lâu Lật Ca Thiên Dương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Đại Mục Kiền Liên. Tỳ Lâu Lật Xoa Thiên Dương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Maha Câu Hy La. Tỳ Sa Môn Thiên Dương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Maha Kiếp Tân Na. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có bốn pháp khéo điều phục bốn chúng. Những gì là bốn? Đó là tỳ kheo điều phục, tỳ kheo ni điều phục, ưu bà tắc điều phục, ưu bà vi điều phục. Đây gọi là bốn chúng. Tuần này thì các Phật tử biết là như vậy. Lần đầu tiên Đức Phật ngài mỉm cười là vì tất cả những người mà cùng đi theo Đức Phật hôm đó, kể cả chư thiên, đều che dù đi hết. Đó, một cái hình ảnh mà rất tự nhiên. Rồi bây giờ nhân đó đó thì Đức Phật ngài mới dạy cho biết có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đều nhiếp phục, điều phục. Còn mình hôm nay đó, cái đạo tràng của mình có duyên là ngày hôm nay là cái ngày mà thành phố vừa bế mạc cái đại giới đàn Quảng Đức. Mà lần đầu tiên á là ba mươi mấy năm rồi thì mình hay đi thọ chung ở bên thành hội á, nhưng mà lần này đó thì sư có xin phép và trung ương với thành hội cho phép mình được tổ chức riêng cho chư tăng ở đây, rồi chư ni ở bên Ngọc Phương. Mà bên chùa mà có giới đàn là Phật tử người ta thích về thăm viếng cúng dường lắm, cho nên chùa mà có giới đàn đông Phật tử lắm. Còn của mình lâu lâu làm cái Phật tử không biết gì hết. Ừ, nhưng mà thôi bữa nay xong rồi, nay kết thúc rồi, dường như gỡ mấy cái tấm các vị đi thấy để đó treo á. Ừ, là hôm qua chư tăng về đây thọ giới chắc cũng 70-80 vị về ở cả tuần đó, từ hôm mùng 1 là ở tới nay đó. Nhưng mà thôi, chuyện đó khi nào mà có cái nhà sư nhắc cho đó là nhắc cái tinh thần điều phục á, là chư tăng, chư ni, thiện nam được tín nữ, ai cũng tự mình thu nhiếp lại để mình tinh tấn. Thì đoạn kinh này đang nhắc mình cái đó. Lúc bây giờ Thế Tôn cũng nói như thế. Bây giờ vào lúc nửa đêm, trời mưa nhỏ, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên. Phật mới bảo Tôn giả A Nan hãy lấy dù che đèn đi ra ngoài. A Nan vâng lời theo lời dạy, lấy dù che đèn rồi đi theo sau Phật. Đến một chỗ kia, Thế Tôn cũng chợt mỉm cười. Tôn giả A Nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chẳng khi nào mỉm cười, không có nhân duyên. Bạch Thế Tôn hôm nay vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Đó, Phật tử thấy bữa nay Phật tử có nhân duyên lắm. Nghe một bài kinh mà có một cái điều là mình bình thường có khi mình mệt, mình buồn, mình đâu có muốn cười. Cho nên mình trong có một cái nụ cười. Nhưng mà đặc biệt nụ cười được kể lại trong kinh là chuyện càng hiếm. Các vị thấy không? Vì Đức Phật ngài uy nghiêm lắm. Mà bây giờ bài kinh nãy giờ mình nghe ngài cười 2 lần à. Đó, thành ra Phật tử để ý biết, để có cái nhằm cái ngày mà mình gặp cái duyên pháp á, để mình học cái nụ cười, chợt mỉm cười. Mà ngài nói Thế Tôn chẳng khi nào mỉm cười mà không có nhân duyên. Tôi không có vô cớ mà cười. Bạch Thế Tôn, hôm nay vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, đúng như thế, đúng như thế. Như Lai mỉm cười chẳng phải không có nhân duyên. Hôm nay A Nan cầm dù che đèn đi theo ta. Rồi Phạm Thiên cũng vậy, rồi tất cả các chư thiên cũng vậy. Đó, thì đó là một cái sự kiện được liên tục diễn tả. Lúc bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: nếu tài biện vô quý, nghe nhiều thông đạt pháp, hành pháp thứ pháp hướng, đây chính là thiện chúng. Tỳ kheo giữ tịnh giới, tỳ kheo ni đa văn, ưu bà tắc tịnh tính, ưu bà bi cũng thế. Tức là chư tăng thì lo giữ cái giới cho yên tịnh, rồi chư tỳ kheo ni á thì đa văn, tức là thích học thích tu, rồi ưu bà tắc là các thiện nam đây, tịnh tính, cái niềm tin nó yên tịnh, rồi ưu bà di á là các nữ Phật tử á cũng thế. Đây gọi là thiện chúng, tức là một cái chúng hiền thiện á, như mặt trời tự soi, tăng thiện hảo cũng thế. Thật tốt đẹp trong tăng, pháp làm tăng cao quý, như mặt trời tự soi. Cho nên khi mà mình biết học biết tu rồi đó, tự mình trang nghiêm mình, mình biết cái gì nên làm là mình làm, chứ không phải đợi có người này kia làm mình mới làm, mà tự mình á mình phải biết tu tập. Thì thiện nam tín nữ nhớ nương cái bài kinh này, đây gọi là thiện chúng, như mặt trời tự soi. Cho nên khi mình biết tu rồi, tự mình tâm trí mình nó sáng, nó tự soi lại chính mình, rồi hàng ngày hành động mình á, mình nói mình Phật tử, mình biết tu rồi, thì mình tự soi coi hành động mình có tu chưa. Đó, hành động mình là tay chân mình, mình làm cái gì đó mình làm đúng cái hạnh của người tu không? Đó, chứ thôi mình nói mình thích tu mà hàng ngày mình hành động mà nó gây xấu ác quấy á, thì cái đó tức là mình chưa biết tu, tức là chưa tự soi. Đó, rồi tăng thiện hảo cũng thế. Khi mà mình đã trong tâm mình tự soi sáng mình, nhưng mà các cái hiện tướng bên ngoài đó mình cũng làm sao cho nó thuần thiện, tức là nó tăng cái tướng hảo lên. Đó, các Phật tử nhớ, hễ mà trong tâm tánh mình mà một đêm hoặc một ngày mà mình làm việc thiện, rồi mình nghĩ cái điều thiện, thì tự nhiên bà con mình á, họ gặp mình họ nói: ủa sao nay cái mặt của ông, của bà, của anh, của chị sao sáng lên. Mình nói: ủa cũng vậy, mỗi ngày tôi cũng vậy, đâu có gì đâu, nhưng mà người ta nói tôi thấy sáng hơn, khỏe hơn. Các vị nghe kịp không? Thành ra cái đó gọi là cái tướng hảo nó tăng lên, chứ không phải mình đi thẩm mỹ viện hay đâu sửa hết á. Tự trong lòng mình nó vui thôi, nó vui thì tự nhiên người ta nhìn mình, ta thấy mình hiện tướng nó vui hơn, đẹp hơn. Các Phật tử nghe kịp chưa? Mà các Phật tử thích tướng hảo không? Người ta trẻ mà người ta khen đẹp mình cũng thích, mà trung niên người ta khen mình tướng đẹp mình cũng thích. Vậy mà nếu mình già 5, 6, 70 tuổi mà gặp thấy ủa sao bữa nay chị ha, bà ha, bác xong mà thấy đẹp ra vui, cái mình cũng vui vậy đó. Thành ra các Phật tử nhớ, cái đó gọi là tướng thiện hảo cũng thế. Thật tốt đẹp trong tăng, pháp làm tăng cao quý, như mặt trời tự soi. Đó, cái câu mà như mặt trời tự soi trong bài kệ có khoảng 10 câu mà Đức Phật lặp lại 2 lần. là cái người tu là tự mình soi sáng cái tâm tánh của mình, chứ đừng để ai bắt buộc hết á. Các bạn tự nhớ, hãy vị nào mà khéo tu, mà biết tu, là không phải đợi tới giờ vô chùa tu mình mới tu, mà ở nhà cũng vậy, mà đang đứng bếp cũng vậy, nghĩa là như mặt trời soi sáng đó. Cho nên lúc mà mình đang đứng trong bếp, hoặc mình đang ở chỗ rửa chén, hoặc là mình đang nêm nếm, hay mình đang làm gì cũng vậy trơn, mai giá vậy, mình phải có mặt trời tự soi. Các bạn tự nhớ, mình soi tức là mình làm cho sáng tỏ mọi cái hành động của mình, mọi cái lời nói của mình, mọi tâm niệm của mình, là mình gìn giữ được tốt, tức là mình tự soi. Các Phật tử nghe kệ không? Còn có nhiều khi có vị không khéo á, vô tới trong chùa, rồi có khi ngồi chung quanh chánh điện rồi vậy đó, mà mình chừng mình buồn giận cái gì cái mình biểu lộ lên đó, tức là có khi có Phật có tăng mà mình cũng quên đó. Còn mình mà khéo tự soi á, thì dù trong rừng vắng, dù trong cái nhà có một mình, hay dù ở giữa chợ, lúc nào mình cũng tự soi đó. Mong các Phật tử có tu tập mà có tỉnh giác thì tự soi như mặt trời tự soi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy quan hỷ phụng hành, như sự điều phục cũng thế, lời nói nhu hòa vô quý đa văn. Mình mà điều phục, mình điều phục hành động, điều phục lời nói, điều phục tâm ý đó. Chứ có vị nói tôi thích tu, nhưng mà chừng mình giận ai mình nói càng, cái hỏi sao bà tu bà nói ngộ vậy? Tại tôi quen rồi, nói vậy thôi chứ hồi bỏ cái sao hết trơn á. Các vị nhớ là mình phải tập, tập làm sao mà trong tâm mình tốt thì cái miệng mình cũng tốt luôn nghe. Chứ đừng có nói tại tôi quen rồi cái thôi tôi nói vậy chứ tôi không có gì đâu đó. Thành ra các vị biết mình tập cái quen, mà quen xấu nó cũng dở nghe. Thành ra biết mình quen rồi, tập, ráng tập, gọi là điều phục lời nói nhu hòa vô quý đa văn, thông đạt pháp, thuyết pháp, pháp thứ, pháp hướng đó. Chữ thứ đây tức là nương, mà hướng đây cũng là hướng đến. Cho nên giống như mình mọi chuyện của mình, ví dụ như mình tập tịnh khẩu, hay là mình tập vô tu một ngày, rồi mình tập ăn chay một ngày, tất cả cái đó đều là pháp thứ, pháp hướng, để mình hướng đến cái đạo quả lâu dài của mình. Tùy thuận pháp cũng nói như thế. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có ba hạng con. Thế nào là ba hạng con? Con sinh ra theo cha mẹ, con sinh ra hơn cha mẹ, rồi con sinh ra kém thua cha mẹ. Mấy ông mấy bà có tuổi nhớ. Con sinh ra theo cha mẹ, rồi con sinh ra nhưng mà hơn cha mẹ, rồi con sinh ra kém thua cha mẹ. Các vị có ba hạng con đó. Thế nào là con sinh ra theo cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ không sát hại, không uống rượu, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì con cái cũng học theo không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó. Đây gọi là hạng con sinh ra theo cha mẹ, tức là cái nề nếp cha mẹ làm cái gì thì con cái nó bắt chước làm y vậy thôi. Các vị nghe kệ không? Đó có những cái gia đình trên ngoài đời người ta cũng nói là ta muốn cưới hỏi gì con dâu rể gì đó, người ta cũng lựa gia đình đó. Thành ra đây chúng ta thấy đó là cái đứa con thứ nhất là nó làm theo cha mẹ nó thôi, nó không làm khác. Thế nào là con sinh ra hơn cha mẹ? Nếu cha mẹ chẳng lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu đó, nhưng mà người con có thể lãnh thọ, lãnh năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, tức là cha mẹ đó thì lại không có giữ, mà không có thọ năm giới, nhưng mà con lớn lên á nó dám, nó thấy rằng là thọ năm giới có lợi cho đời sống, tốt cho đời sống, nó quyết nó làm. Thì như vậy tức là nó hơn cha mẹ ở chỗ đó, chỗ mà dám tu đó. Đây gọi là con sinh ra hơn cha mẹ. Còn thế nào là con sinh ra kém thua cha mẹ? Nghĩa là nếu cha mẹ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng rượu, nhưng mà con không thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng rượu. Cha mẹ thì giữ mà con mà muốn nó giữ không được. Đó gọi là thua. Các vị nghe kịp chưa? Đó, ba cái trường hợp đó. Sinh con quý con ngoan, cha sáng suốt mong muốn, chẳng muốn sinh con kém vì chẳng thể tiếp nối. Làm con trong nhân đạo sẽ làm ưu bà tắc, đối Phật Pháp Tăng Bảo, siêng tu tâm thanh tịnh, mây tan ánh trăng hiện, làm rạng rỡ quyến thuộc. Bà con dòng họ lớn lên cái họ thấy gia đình nào mà có những đứa con mà nó hiền lành, nó nhân đức hơn cha mẹ là làm cho cái dòng dòng họ của quyến thuộc nó rạng rỡ lên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tỳ hộ đoạn, và bốn là tu đoạn. Thế nào là đoạn đoạn? Nghĩa là tỳ kheo đối pháp ác bất thiện đã khởi, làm cho đoạn diệt. Pháp ác bất thiện đã khởi, làm cho đoạn diệt. Sinh ý muốn nỗ lực siêng năng, tâm thu nhiếp gìn giữ. Đây gọi là đoạn đoạn. Đó. Giờ Phật tử nào mà trong cái quá trình tu á, mình mới nhận ra, vô học đạo rồi mới nhận ra được. Mình nói khi mà vô nghe kinh, tụng kinh mỗi ngày rồi nghe kinh, Phật tử biết như mình nhìn mình trong gương, cái mình mới biết ra tánh của mình nó ưa tham, nó ưa sân hay nó ưa si. Đó, mình tự biết tánh mình. Đó, hay là người nào xấu quấy mình không ưa, mình biết rõ lắm. Người nào hiền tốt thì mình có thiện cảm, mình cũng biết rõ. Đó thì bây giờ mình biết cái gì mà nó không tốt á, đây gọi là đối pháp ác bất thiện đã đoạn, làm cho đoạn đã khởi, làm cho đoạn diệt. Cho nên mình biết mình có cái tánh không tốt, thì Phật tử phải sáng suốt nhận ra, à lâu nay mình có cái tánh tốt, mà bữa nay nhờ nghe kinh học kinh mình sáng ra, mình mới thấy được cái không tốt của mình. Bây giờ mình mới tìm cách, mình nói bây giờ mình phải tự đoạn diệt cái này. Đó, các Phật tử nghe kịp không? Nó đơn giản rồi đó. Nó đơn giản giống như mình nhận ra mình có một cái vết thẹo gì mà không đáng, cái tự nhiên mình tìm cách mình xóa nó. Đó thì ở đây gọi là xóa cái, mình đoạn đoạn cái xấu ác quấy trong tâm tánh của mỗi người mình, nếu mình có. Còn vị nào ngó tới ngó lui thấy tôi nhỏ lớn hiền khô, ai làm gì giữ với tôi cũng không dám cãi lời nữa, mệt. Đó, mình biết giữ cái tánh hiền mình thấy rõ mình hiền thôi. Còn nếu mình biết mình hiền, nhưng mà có cái người nào mà kỳ cục cái mình hơi hiểm, mình cũng nhận ra. Có khi nào Phật tử thấy cái tánh hiểm của mình á, mình ghét ai mà không thèm nói trước mặt nha. Mình để sau lưng mình lựa cái người nào mà ăn nói cho nó giữ, mình nhờ người đó nói người kia. Tức là có nhiều người mình không có sát hại, nhưng mình dùng tay người khác mình sát hại nha. Thì mấy cái đó nó hiểm độc, mà vị nào nhận ra cũng được, cũng dễ. Bây giờ mình biết tu rồi, ta đã nhận ra cái bệnh nào của mình là mình bỏ. Cái thứ nhất là gọi là đoạn đoạn này đó. Nghe, nhớ thì nhận ra thì bỏ, mà chỉ có mình tu mình mới thấy ra được. Chứ có nhiều khi chung chung giờ không thấy đâu được đâu. Nhưng mà tự mình trong cái lúc yên tĩnh mình nhận ra. Nghe, trong quá trình mà tu 5, 10 năm, 20 năm nhà sư tinh thì các vị nhận ra. Đó, những giờ lâu lâu mình nhận ra cái bệnh đó. Lâu lâu cái sao mình bệnh, hồi đó mình tưởng mình không có bệnh. Nghe người ta nói ta mệt tim, mình tưởng không có, sao bữa nay mình nghe mình cũng hơi mệt mệt. Thí dụ vậy đó. Cho nên nhà sư là phát giác ra là rõ ràng là gì, là vô niệm Phật là niệm không tốt rồi. Nghe các Phật tử niệm tốt nhà sư mừng đó. đang được nghe, chứ tự nhà sư niệm cái nó muốn hụt hơi à. Thành ra, nhưng mà nếu mà mình muốn biết mình có bệnh, cái mình có kiếm thuốc uống không? À, tự động mình biết kiếm thuốc uống. Cho nên mình tu mà mình sáng có nghĩa là gì? Tự mình biết mình có cái tánh xấu nào đó ở trong tâm mình nhận ra, thì bây giờ mình cũng tìm cách mình đoạn diệt nó, giống như mình biết mình có bệnh mình tìm thuốc uống. Các Phật tử nghe kệ không? Thí dụ bình thường mấy gì, nhưng mà mình biết mình có cái bệnh gì, cái mình nghe người ta nói uống cái lá đó, uống thuốc đó cái hay lắm, cái tự nhiên nếm uống đó, các vị thấy rõ cái đó. Thứ hai, thế nào là luật nghi đoạn? Nhưng mà muốn đoạn cái đó, trong này Phật có dạy là gì? Xin ý muốn nỗ lực, phải quyết tâm mới được đó. Siêng năng, tâm thu nhiếp gìn giữ, đây gọi là đoạn đoạn. Đó, trên vị nào mà mới phát tâm tụng kinh, mới phát tâm ngồi thiền, mới phát tâm tập ăn chay, là mình phải quyết liệt mới được. Giống như bây giờ mình biết cái bệnh này cần đi bộ mỗi sáng, mình biết mình đi bộ, mà mình phải nhắc trời mưa trời nắng gì mình cũng vậy, mình nhắc mình phải đi đó. Còn mình người tụng kinh với ta tu thiền cũng nhớ, nó phải quyết liệt lên mới được. Đây gọi là ý muốn nỗ lực siêng năng, rồi tâm thu nhiếp gìn giữ. Các Phật tử nghe kiệm cho anh, tu không khó, nhưng mà nếu mình không có cái liên tục trong tâm tánh thì khó có kết quả. Rồi thứ hai, luật nghi đoạn nghĩa là pháp ác bất thiện chưa khởi làm cho không khởi. Coi lại ví dụ như nhỏ lớn mình không ưa ghét ai chưa, người xấu người quấy đi học hành, bạn bè đứa nào xấu nó tự chịu, mình không cho mình ghét nó. Rồi bây giờ lớn lên cái tự nhiên mình 10 tuổi rồi 15 tuổi rồi 20 tuổi rồi 30 tuổi mình cũng không ghét ai nữa. Nhưng mà hôm nay sao vô chùa tu cái tự nhiên thấy cái người nào trước mặt không hợp, cái tự nhiên sao thấy ghét. Bây giờ nó bắt đầu nó có nghe, vô chùa là chỗ vô đáng là hiền, mà không thì sao mình vô cái tự nhiên mình tình cờ mình phát giác ra, ôi sao bữa nay mình không ưa cái bà này kỳ cục vậy nè đó. Mà cái mà nó sinh ra bất ngờ lắm. Có nhiều khi giờ ngồi nghe pháp vậy đâu có gì không ưa, nhưng mà lát tới giờ ngồi ăn cơm trưa đó, rồi có dịp ngồi nay ngó bên kia vậy đó, mà tình cờ con người có cái quan trái rồi cái nó có nhiều cái thức cười luôn. Có nhiều khi á người ta ngồi người ta nghe kinh mình không thấy ghét, mà tới ngồi rồi thấy người ta ăn người ta nhép nhép cái miệng người ta nhai nhai người ta múc lên ta ăn nè, cái rồi tự nhiên cái mình giờ mình thấy ghét. Còn có người tự nhiên không ghét, nhưng mà thấy người ta cười rồi thấy ghét nha. Rồi có người thấy người ta trề nhúng là thấy ghét, hay là lúc thấy người ta nói nặng nói nhẹ người khác mình thấy ghét. Cái ghét nó phát nó xuất phát bất ngờ lắm. Thì Phật tử để ý mình theo dõi coi chừng đó. Đó, để làm chi? Để nó đó giờ nó không có mà sao bữa nay nó có. Cha sanh mẹ đẻ mình nhỏ lớn không biết mình không ghét ai trơn, mà hôm nay sao vô chùa cái tự nhiên a phù có người mình thấy ghét. Các vị nghe kệ không đó, cũng giống như các sư tu á. Đi tu là mình thích tu lắm mình mới chịu đi tu, rồi vô tu chùa tu. Tu rồi tự nhiên có bữa sao thấy một sư gần sư nọ thấy ghét. Đó, nó mới sanh nghiệp chứ. Mà ngoài mình không ghét ai mà không đi tu cái thấy ghét xưa không? Thì nó xuất phát bất ngờ trong tâm tánh mình. Nhà sư nói tận cùng cho các Phật tử hiểu vậy, trong cuộc sống nó có những cái ngoài ý muốn của mình. Nghe kêu ông thành ra bây giờ mình phải có nghe kinh rồi, Phật dạy mình rõ quá rồi. Trên chừng mình bất chợt mình gặp mình như vậy đó, mình nói, à chỗ này Phật biểu bỏ nè. À, cái chỗ này Phật dặn mình không nên. Hồi đó giờ không có, giờ không có luôn chứ tự nhiên không có, giờ có làm chi? Hồi đó giờ không ghét ai trơn, giờ ghét làm chi? Mà huống gì vô chùa rồi nữa. Thành ra thôi không được ghét ai trơn. Các Phật tử nghe kịp không? Vô chùa là thương, mà thương hiền á thì thương. Thương với cũng có hai cách, là có cái thương hiền, cái thương dữ. Các Phật tử có nhận ra không? Có nhận ra cái thương hiền với thương dữ không? Đó. À, nên mình thương hiền có nghĩa là mình thương ai là mình giúp người ta, mình trì hỷ thôi. Còn mình thương dữ á là mình muốn cái người đó làm gì mà không làm theo ý mình thì mình ghét à. Đó. Có khi thương mà thành ra thương dữ mới mệt chứ. đó, ví dụ thương cái người bạn đó mà nói bữa nay vô tu rồi, cái mình thương mình nói mai tôi có việc đi đi, hay là chiều nay đi ăn cơm chay đâu bên Ngọc Phú á, ví dụ vậy, tôi mua sẵn cái vé này nè, tôi với bà đi nha, cái bà không thèm đi. Không thèm đi cái mình nổi sùng lên, bà đi kỳ cục, cái đâu rủ tôi cũng đi hết trơn, hôm nay tôi rủ bà không đi, thành ra tự nhiên thương rồi thành ghét à, giận lên. Các vị nghe, thành ra tự nhiên đó là thương dữ rồi. Mai mốt gặp cái bà lại khều khều đâu, thôi 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 đừng có rủ nữa. Hỏi sao nó hẩm, tôi rủ con bữa không được mà giờ rủ gì. Thành ra mai mốt gặp ai cái hỏi bà đó, thôi không, bà đó không, mình không chơi nữa. Thành ra thương mà thành ra thương dữ. Các Phật tử có thấy cái tánh thương dữ của mình không? Đó. Còn mà hồi nhỏ tới lớn các vị thương con mình, mà các vị thương con mà thương sao? Nó dễ thương thì các vị cũng dỗ nựng nịu, trời ơi, sao con tôi dễ thương quá. Cục vàng bồng ở đây nè. Rồi bữa nào nó khóc ré lên mà dỗ gì nó cũng không ngại, lúc đó làm sao? Nếu mà bà mẹ mà thương con thiệt tình thì con cũng ráng dỗ nó. Còn mà rủ mà gặp bà mẹ cũng mẹ chứ sao, nhưng mà chịu đựng hết nổi rồi đó, thành nó đang bồng nó, đem quăng nó trên cái giường đó. Rồi còn có khi nổi sùng đánh nó mấy cái nữa cho nó ré lên luôn, thì cái đó tức là thương dữ rồi. Có nhận ra chưa? Có nhận ra thương dữ không? Còn thương hiền là tìm mọi cách, trời con mình biết lý do gì nó khóc dữ vậy nè, đó hết dỗ cách này thì dỗ cách khác sao cho nó nín thôi. Đó, các Phật tử nữ là dễ nhận ra cái chỗ thương hiền lương dữ lắm á. Thành ra mình thương ai là mình giúp cho người ta, chứ sao mình thương người ta mà mình lại giữ người ta, mà có người giữ rồi ác nữa. Các vị thấy không, cứ tuần nào dường như trên báo cũng có mấy chuyện đó. Bữa hôm nó còn đọc, nhà sư đọc cái chuyện mới nhất trong tuần rồi nè, cái anh đó bây giờ anh bệnh, anh bị tạc axit mà tới bị cầu 80-90%. Còn cái cô đó chết queo rồi đó. Rồi cái anh mà đi chủ trương là tạc á, là bây giờ đi ở tù. Người ở tù mà ở tù nặng á, bị hết người chết rồi, còn người đang nặng đây à. Mà lý do là gì sao anh tạc? Anh nói anh thương cái chị đó, chị đó xin cái gì anh cũng cho hết á. Anh nói anh tính trước sau tốn hơn 100 triệu rồi, vậy đó mà giờ chị lại làm lơ chị, không đi thương chị, đi thương người khác. Bây giờ anh này nhất định phải hại chị mới được đó. Các vị thấy thương dữ chưa? Thương là thương dữ rồi, thương mà nó nói giết người chết cũng không tiếc mà đó. Mà cái tâm chúng sinh mình á, phần nhiều mà chưa khéo tu, chưa biết tu cũng còn bị cái thương dữ. Thương ai là thương dữ lắm đó, cho nên nói thương dữ lắm là đúng. Thương ai là thương dữ lắm là thương, nhưng mà có một cái hãy làm trật ý cái là thôi dữ thiệt à, chứ không phải còn thương dữ là thương nhiều nữa đó, chừng đó là thành thương ghét. Các vị thấy chưa, cái tâm của mình nó đổi nhanh lắm. Làm sao mà thương, mà thương như mẹ hiền thương con á, trường hợp nào cũng vậy thôi, cũng tìm cách dỗ con thì đó tốt. Cho nên khi nào các vị có tu á, tiến mỗi năm mỗi đời mình tiến một chút á, là không phải mình đi thấy người này người kia tu không tu, mà mình thấy được cái lòng, cái tâm, cái tánh mình, cái nào chưa tu đặng mình lo mình tu là mình có tiếng. Các Phật tử nghe kiệm trên, mình lớn tuổi, mình già, mình không biết lúc nào mình qua đời, thì mình càng soi sáng cái tâm, cái tánh mình như mặt trời tự soi, soi sáng để thấy còn cái gì xấu, phiết trong tâm mình á, mình tự sửa. Như Hòa Thượng Đạt Đạo là gần lắm á, thân đi Hòa Thượng Hầu, Hòa Thượng Trí Thủ trước đây, mà 30 năm về trước á, nhà sư cũng quen biết rồi, quen hồi thầy còn nhỏ vậy đó. Rồi nhà sư cũng còn nhỏ đi làm việc chung, cho nên phía mà ông già Lam, tức là Hòa Thượng Trí Thủ, ngày thường nó 3 giờ ngày dạy. Rồi ngày dạy hồi đó Hòa Thượng Đạo là thị giả, đi nấu nước, pha trà, rồi sắc một chút gừng bỏ vô trà cho Hòa Thượng uống cho nó ấm bụng. Cái thì cỡ 3 giờ rưỡi cái Hòa Thượng trước khi đang nấu nước biểu nói thầy Đạo qua phòng thầy Giác Toàn, nói với thầy giác đoàn chuẩn bị rồi cái đặng lên chánh điện lại 48 nguyện Đức Phật A Di Đà với ôm, tức là dưới hòa thượng, mà không phải ở nhà này, không phải ở chùa này, mà là tuốt mà chùa Quán Sứ Hà Nội, đi hội đi họp đi làm việc ở đâu mà tới cái giờ tu á, là tới giờ mà công phu á, là hòa thượng trên cái đạo tình, cái thân nó trong từng mỗi việc nhỏ nè, và nó các Phật tử biết. Cho nên khi mà mình biết tu á, là mình tự soi tự sáng trong lòng mình đó. Giống như Phật tử nào sống ở trong đời coi, mình coi cơ thể mình có cái bệnh gì không kiếm thuốc uống chứ, phải không? Bất cứ tình cờ thì chỗ này đau nhất cái biết kiếm thuốc ma, thuốc gì để sức hoặc thuốc gì uống để nó hết nhất trong ta, chứ không có ai mà tự không làm cái đó hết. Cho nên cái người mà biết tu á, là càng biết tu chừng nào càng sáng chừng nào, là thấy được những cái gì chưa tu trong thân mình, trong miệng mình, trong ý mình. Thành ra Phật tử để ý vậy để mà tập sửa lấy. Cho nên riết làm sao mình không còn hành động xấu quấy, mà mình biết cái miệng mình có chuyện gì nó gấp gì gấp, mình cũng không nói nặng nói nhẹ, nói xấu nói quấy ai nữa, lúc đó mình mới nghe vui. À, lâu nay mình tu được cái đó rồi đó, tập được cái đó rồi. Cho nên nhà sư hồi nhỏ tới lớn thưa các Phật tử là ráng tập cái đó. Cho nên mới để cái miệng hay có đọc kinh cho các vị nghe, nhà sư đọc, chứ mà nói đùa giỡn nó không có lợi cho đạo, nhà sư cũng nói chị. Không có bao giờ mà tập hợp Phật tử để nói là chỉ cho mệt mình, mà không có ích trời cho ai hết. Cho nên là làm sao mà bất cập hay là dù trong giấc chiêm bao mình cũng đừng có nói xấu nó quấy ai hết. Tập cho nó quen. Là cái đó là cái để mình được đạo, được thực tế, đằng giờ nào mình tịch mình cũng yên vui. Đó, lát nữa mình mất nhà sư thấy cũng vui, mà tối này có ngủ rồi mất cũng vui, mà 3 năm sau 10 năm sau hay nói mình cũng vui. Đó. Chứ không thôi mỗi lần mình thấy ai bà thân với mình mà mất cái mình giật mình, nhưng mà mình thì không chịu sửa cái lỗi có quấy tội nghiệp mình. Các Phật tử nghe kiều hơn chân tu là thấy được cái lỗi của mình để tự bỏ. Mà trong đây gọi là gì? Luật nghi đoạn, nghĩa là pháp ác bất thiện chưa khởi làm cho không khởi. Nhỏ lớn mình không có, giờ tội gì mình có làm chi nữa, giờ lớn tuổi rồi, gần đất xa trời thôi, chứ giờ không thèm giận ghét ai nữa trơn. Đó, các Phật tử ráng nhớ. Cho nên nhà sư nhỏ lớn tập không cho mình giận ghét ai, bây giờ tự nhiên mình bắt đầu mình giận ghét ai thì kỳ lắm. Nghe kiểu không các Phật tử thấy? Cho nên mình mà không giận ghét ai được, lòng nó vui lắm, nó nhẹ lắm. Rồi có hỏi người hỏi sao chuyện nào lúc nào gặp thì mình tu không vui làm gì vậy? Đó, mình không bệnh với không bệnh mà bệnh không sao, với lại chưa chết là vui rồi, như vậy là sướng rồi coi nữa. Cho nên đi làm cái chuyện gì mà có mệt bao nhiêu nhà sư cũng thấy vui à. Đó, đi lo việc cho mấy thầy mấy vị quen biết, rồi nên nhà sư qua hôm kia thì qua thăm cái giờ hấp hối của Hoàng Đạt Đạo, cái ngồi với hòa thượng chừng một tiếng hơn đồng hồ, bữa đó cũng một giờ đi rồi, qua ngồi tới 2:30 ngồi mình thấy hòa thượng cứ thở lên không. Rồi bây giờ mới có một hòa thượng khác đến nữa, thành ra nhà sư với hòa thượng đó mới qua bên hòa thượng Trí Quảng bên Nguyên Nghiêm hai để hỏi cái các cái công việc để chuẩn bị cái hậu sự cho hòa thượng đây. Cái quay trở về lại 4:25 vô ấy, còn lúc đó cái hòa thượng đi tới 4:30 lặng luôn, êm luôn. Rồi sáng hôm qua là 8:00 nhập liệm. Cái chiều hôm qua nhà sư được tin ông giáo sư Hoàng Vũ Mai, mà ông thầy mà hay lên truyền hình nói về văn học á, thầy đó tội nghiệp, thầy dạy văn hay lắm, thầy già mà thầy nhỏ hơn hòa thượng Minh Châu 1-2 tuổi à. Vậy mà hòa thượng giáo sư đó mà lên đài đọc văn của mình, dạy trong lớp vậy, thầy mà đọc một bài thơ nào đọc nó hút lòng của người ta. Phật tử nào mà đã từng có nghe trên đài truyền hình mà nói về văn đó thì bên âm nhạc thì giáo sư Trần Văn Khê, nhưng mà bên văn học thì phải nói giáo sư Hoàng Như Mai nói chuyện hay mà dạy hay nữa. Vậy mà bây giờ thầy nằm bệnh, nằm trong cấp cứu đó. Cấp cứu mà cấp cứu đặc biệt đó. Mà không biết trước khi mà lên nằm ở đó thì sao thầy lại dặn có một đứa con lại thăm cái thầy, kêu nó anh cho thầy giác toàn hay, thì nó ba muốn gặp. Thành ra đứa con nó điện cho thầy nhà sư, thành ra Hồi chiều hôm qua nói chung là công chuyện lu bu nhưng mà phải sắp chạy rồi chứ. Mà vô thầy bị gắn cái này cũng gắn cái dụng chụp lại nó cho thở. Toàn thân nằm trong cấp cứu. Rồi thầy nói cũng thều thào, mình nghe không được gì. Nhưng mà ít nhất cũng để cho thầy thấy được nhà sư. Hỏi nhà sư nói thầy dắt Toàn, cái thầy nó biết là vậy biết. Chứ thầy cũng đâu có nói được gì đâu. Anh em các Phật tử thêm một con người mình á mà tuổi nào cũng có thể ra đi hết á. 5 tuổi cũng có thể ra đi, 10 tuổi có thể ra đi, 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Mà giáo sư Hoàng Như Mai bên đây là chắc 93, 94 vậy. Vì nhỏ mà từ Minh Châu mình chừng 1, 2 tuổi, mà Minh Châu mình năm ngoái đi 95. Đó, các vị thấy em, cho nên là tuổi nào rồi đến lúc đi cũng đi. Mà bây giờ chính giáo sư cũng nhận ra cái thân quyển giả. Đó. Giờ mình chỉ còn chờ đi cho yên thôi, chứ còn biết mình đâu có sống được nữa. Thành ra các Phật tử thấy vậy đó mà mình học đạo, mình ráng tỉnh giác. Đằng chi nhà sư hay phiên là chi, khi mà mình còn sống làm sao sống hiền. Tập cái tay cái chân cái hành động hiền, tập cái miệng hiền, tập cái tâm ý hiền. Khi nào mà có bệnh mà nằm mà thở hết nổi mình, à tay chân mình hiền rồi, có tịch cũng không sao, có qua đời cũng không sao, miệng cũng hiền rồi, có tịch cũng không sao. Chứ nhà lúc mà mình thở hết muốn nổi mà mình hay nhớ ra, ơ cha sao tay chân mình gần đây nhiều cái ác quá, quấy quá, rồi miệng mình cũng vậy, mình cứ nói người này người kia, người ta giận người ta ghét mình quá, rồi mình đi bất tử, rồi mấy cái người đó ghét mình hoài mệt quá. Rồi trong ý này cũng vậy, chưa sửa cho nó nhẹ được, chưa có lắng cho nó nhẹ được những cái hiểm độc của mình. Đó, các vị thấy cũng con rắn mà tôi gọi là rắn độc rồi, tại vì nó ngầm nó cắn một cái nọc độc nó chạy qua mình chết. Hay là làm người nhưng mà mình có cái tâm hiểm độc, mình hại người khác thì nó là nọc độc chứ gì. Còn mình đệ tử Phật mình biết tu hết rồi, bỏ cái tánh độc ra, bỏ cái tánh xấu ra. Các Phật tử nhớ cái tánh xấu là nọc độc của con người. Con rắn là nọc độc của rắn, nó cắn ai người đó chết. Còn con người mà còn nọc độc cái hiểm hóc với ai cái người ta bị hại. Đó. Phật tử có nhận ra cái đó không? Đó thì cái đó tức là cái tánh độc của mình. Mình biết tu được, bỏ hết các cái tánh độc. Đăng chi mình mạnh mình cũng nghe vui, mà bệnh cũng không có sợ gì hết. Muốn đi giờ nào đi, không có phập phồng lo sợ gì hết. Đó, nó yên vui lắm. Phật tử nào mà đi thấy mình mà kỹ, mình tu làm sao mà thân mình nó hiền thiệt hiền, miệng mình cũng vậy, tâm trí mình sáng, ai làm gì xấu tốt biết hết, nhưng mà nhất định mình không bị cái xấu làm cho mình bực mình. Đó, đơn giản à. Giống như giờ mình ra đường ai cao cao lùng lùng. Và Thượng Đặc Đạo có một ông chú nhỏ đệ tử vui lắm, nó 32 tuổi rồi mà nhỏ xí à. Biết các vị nào có xuống mà thường gặp cái chú đó, hôm qua đây nè thành đại sư mấy hôm qua lúc liệm và thường thấy nó cũng có tới. Ai mà bồng nó như đứa nhỏ mà đừng, nó 30 mấy tuổi à, chuẩn đi thấy vui lắm. Nhỏ thiệt nhỏ, nhỏ bằng 1/3 mình nha. Nhưng mà nó 30 mấy tuổi là nó con đệ tử của hòa thượng Đặc Đạo. Hôm qua đây nhờ nhà sư biết thân, mấy huynh thầy đó với Phật tử nó biết nhà sư Thượng Đạo thân làm việc chung, thành ra muốn nhờ nói để can cho trị bệnh cho một vị thầy tới trị bệnh cho hòa thượng. Thành ra các vị biết là tập tu mà khéo tu phải nhớ cái đó. Thứ ba, thế nào là tùy hộ đoạn? Luật nghi đoạn nghĩa là pháp ác bất thiện chưa khởi làm cho không khởi, sinh ý muốn nỗ lực chuyên cần thu nhiếp gìn giữ, đây là luật nghi đoạn. Thế nào là tùy hộ đoạn? Nghĩa là thiện pháp chưa khởi làm cho khởi, sinh ý muốn nỗ lực tinh cần thu nhiếp gìn giữ, đây gọi là tùy hộ đoạn. Và thứ tư là thế nào là tu đoạn? Nghĩa là thiện pháp đã khởi khiến cho thêm tăng trưởng. Tức là khi mình tu á, mình mới nhận ra cái tâm tánh xấu nào mà trước đây mình có, bây giờ nó có, cái mình biết cái này phải bỏ, phải buông. Đó. Rồi mình cũng coi cái gì mà sao cái hiền cái thiện của hạnh Bồ Tát, của vị này vị kia mình thích quá, mà sao trong mình không có. Thí dụ như mình thấy ai mà gặp cái gì ngặt nghèo cái mình giúp đỡ á, mà trước giờ mình không chịu làm cái đó. Đó, có nhiều khi bạn bè rủ thôi ở lại giúp người này chút đi, mình nói thôi hơi đâu làm chuyện mất công, tốn thì giờ. Đó, mình không chịu làm việc thiện. Các vị nghe kỹ không? Cho nên có nhiều khi là mình tình cờ mình không tính, nhưng mà mình gặp ngoài đường ngoài xá có khi người ta cũng ngặt nghèo thắt ngặt vậy thôi, mình giúp một chút. Đó, dù tốn thời gian hay tốn một chút tiền bạc nếu mình có. Dĩ nhiên mình có tới đâu mình giúp tới đó. Các vị nhớ cho cái đó, chứ đừng bỏ, gọi là một chút cái việc thiện nhỏ cũng không bỏ. Là vậy đó, chút ác nhỏ cũng không làm, nhưng mà chút cái lành nhỏ cũng không bỏ. Đó là cái người khéo tu. Chứ thôi mình tu hoài nhưng mà tháng nào cũng thấy đi chùa hết, nhưng mà hỏi ông bà tu cái hạnh gì vậy, có tu cái pháp nào không, cái nói sao tôi ngó tới nó lui tôi không thấy pháp gì hết trơn. Đó, bây giờ mình phải để ý, để mình phải có tập một cái thiện pháp nha. Cái thiện đó tùy mình, tùy mình coi cái sức cái lực của mình với cái sở thích của mình để tập tu. Đó, thiện pháp chưa có đó thì làm cho có, một cái đã có rồi đó khiến cho thêm tăng trưởng lợi ích, làm nó nhiều ra, thuần ra. Đó, tu tập phát khởi ý muốn, nỗ lực tinh cần, nhiếp thọ, đây là tu đoạn. Đó là bốn cái cách tu. Bây giờ Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, và bốn là tu đoạn. Thế nào là đoạn đoạn? Cũng lặp lại nữa, nghĩa là thầy tỳ kheo đối với pháp ác bất thiện đã khởi làm cho đoạn diệt, sinh ý muốn nỗ lực tinh cần, tâm nhiếp thọ, đây gọi là đoạn đoạn. Vậy tức là bốn cái này cũng lập y. Bây giờ mình nghe một cách giải thích mới. Có bốn chánh đoạn, những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. Rồi thế nào là đoạn đoạn? Tỳ kheo đối với pháp ác bất thiện đã khởi làm cho dứt. Cái này cũng lặp lại cái ý đó thôi. Luật nghi đoạn cũng vậy. Thế nào là tùy hộ đoạn? Tùy theo đối với mỗi mỗi tướng tam muội chân thật khéo giữ gìn. Đó, cái này là do cái tâm tánh mình. Đối với mỗi mỗi tướng tam muội chân thật, trong lòng mình á, mình nhận ra được. Ví dụ như chiều á, 5-6 giờ mình tắm rửa, rồi mình ăn cơm, rồi cái mình thư giãn gì đó một chút. Nhất là tuổi như mấy ông mấy bà đây nè, 50-60-70 tuổi rồi đó. Cái rồi cái 7 giờ cái mình, nếu vị nào còn sức khỏe, mắt còn sáng, ngồi tốt, thì mình tụng một thời kinh. Còn nếu vị nào mình thấy mắt mình bây giờ nó yếu, nó mệt rồi mình không tụng kinh được, thì mình lên mình lấy chuỗi rồi mình lành nha. Nhất là các Phật tử mà niệm Phật đó, đấy là lành. Cái Nam Mô A Di Đà Phật. Còn vị nào mà tu thiền á, thì vậy tới giờ cái vô ngồi, thở vô thở ra cho đều và yên tĩnh. Đó, lúc đó tức là gì? Mỗi tướng tam muội chân thật. Thành ra mình biết cái thân mình mà hãy mình được thở vô thở ra cho đều rồi, nó thuần, nó làm cho cái thân thiệt an, và cái tâm mình nó cũng thiệt an theo, nó yên tĩnh. Đó, chỗ đó gọi là mỗi tướng tam muội chân thật. Khéo giữ gìn, tức là đừng để mất cái đó. Nên khi nào mình làm gì mệt, cái người ta lo, chứ mình mệt mình không lo. Mệt xong cái thôi dừng lại nghỉ, rửa mặt, rửa mày, xong xuôi lau sạch sẽ rồi, yên tĩnh mát mẻ rồi, vô hoặc là nằm võng, hoặc là nằm ghế bố, hoặc là đi tới đi lui, hoặc là ngồi lại, thở vô thở ra một hồi cho đều. Đó, đó gọi là tướng, mỗi tướng tam muội chân thật. Tự hít vô hít ra cho đều, mình nó cân đối mình, nó hài hòa mình. Mình thở chừng 50 phút mình nghe à, rồi mình khỏe lại rồi. Các Phật tử nghe kịp không? Đó, đó thì cái đó mong các Phật tử nhớ đó. Mình tập riết nó quen đó, mà nó quen cái đó tốt hơn là quen giận, quen hờn, quen dữ. Nghe kiểu không đó, mình tu mà, ta nói mình chịu khó mình tập cái nếp quen mà quen tốt đó, trên gọi là tam muội chân thật. Thế lâu lâu chúng ta gặp những chữ nó cũng gần gũi, nó thuần nhưng mà cái thuần chân thật, khéo giữ gìn. Nghĩa là các tướng như tướng sanh bầm, tướng sình, trướng, tướng ung mũ, tướng hoại, tướng bất tịnh, tu tập giữ gìn không để cho giảm xúc chìm đắm, đây gọi là tùy hộ đoạn. Khi mà mình tập quen cái thân mình để mình thăng bằng rồi đó, thì bây giờ mình mới tập rộng ra. Ví dụ như bình thường á, mình thấy một cái người mà chết chừng 1-2 ngày cái nó sình trương lên đó, cái mình nghe trong lòng mình nó gớm ghiếc. Hay mình đi đường mình gặp cái người bệnh cũng vậy, mình gặp con vật mà nó chết mà nó sình trương lên, xanh bầm, rồi tướng sình trướng, bắt đầu mình gớm gớm. Rồi tướng ung mũ, có khi ở ngoài đời các vị cha mẹ chồng vợ bình thường mình thương nhau thiệt thương, nhưng mà bệnh vừa vừa mình chăm sóc mình không thấy sợ, nhưng mà nhất là những cái bệnh mà mỗi ngày nó cứ ra ung ra mũ á, mình mà làm 1-2 lần cũng không sợ, nhưng mà cứ làm liên tục nó làm sợ, đâm gớm đó. Các vị thêm, cho nên có những người mà ta nói nhà nghèo mới rõ hiếu con, thành ra khi mà sống bạn hoạn nạn mới biết cái tình thân của cái người thân đó. Các vị thêm thấy người thân mà thân thật sự rồi là hoạn nạn nào cũng chia hết đó, chứ không có nói hoạn nạn ít mới chia mà nhiều không chia đó. Thành ra cái đó để các vị thấy cái này là cái chỗ mà mình bình thường mình không có gì trơn, mình thở vô thở ra thì mình giữ cái tam muội chân thật này nó dễ. Bây giờ mình quán gặp cái tướng sanh bầm, rồi cái tướng sình trướng đó, rồi cái tướng ung mũ nghe đó, rồi cái tướng hoại, rồi cái tướng bất tịnh đó. Giống như người nam hay người nữ lúc thương nhau nghĩ rằng là mình được thân thiết, rồi mình được bày tỏ cái tình thương tình thân, nhưng mà tới một ngày thì tự nhiên cái mặt của người bạn mình hay người thân mình tự nhiên rồi mũ máu nó gớm ghiếc, nó làm đủ thứ chuyện hết đó. Nó sanh nhiều cái bệnh mà mình không thể tưởng ra trước được, thì tới lúc đó các vị nghĩ như sao đó. Cho nên là lúc đó bây giờ phải quán, có cái lực quán á, mà có tu á, quán được á, thì tự nhiên nó quá giải hết tâm tánh. Cho nên nhà sư để ý rồi, ví dụ mình mà lập cái tâm với một vị nào á mà bình thường á mình không được giận ghét á, thì cho tới trường hợp nào mà mình bị chết như nữa mình cũng không để cái tâm giận ghét nó lộ lên đó, thì như vậy á, là nó thật tướng, cái tướng chân thật nó tới cái đỉnh cao đó. Nói cái nhà sư chợt nhớ là các vị biết là sư ông mình á, sư ông Giác Nhiên mình á, mấy hôm rồi sư ông bệnh nhiều lắm. Tối nay các nhà sư nói với mấy sư làm cái giấy để mỗi đêm rồi mình nói mấy cái tịnh xá trong thành phố, cũng giống như trước đây nhà sư bệnh các vị cầu an nghe nhà sư vậy nghe. Thì bây giờ chắc là các tịnh xá tăng ni mình phải cầu an cho sư ông. Bữa hôm chiều sáng hôm qua thôi, sư ông nói chuyện điện thoại nhà sư mà cũng không nói nhiều được nữa, gần như không có nói. Nhà sư nói rồi sư ông cứ, nhà sư nghe cái tiếng ok mà ok hết hơi rồi, nhẹ hiu à, tới trong lòng thấy hết sức là xót dạ. Và nhà sư nói thỉnh pháp sư về đặng về Ô Môn lại cái nhà từ đường để thắp hương cho ông Thiện Đức với bà Phước Ngọc là tía với má của pháp sư á. Sư làm cái nhà từ đường xong rồi đó, thành ra có đưa hình cho sư ông coi, sư ông coi khóc. Cái nơi mà hồi nhỏ sư ông sinh ra đó, bây giờ nhà sư đã làm xong cái đó, cho nên muốn thỉnh sư ông về đặng lên thắp hương cho ông bà đó. Chứ thôi sư ông đi cất chùa trong nước cũng ít nhất 40-50 cái, mà ra nước ngoài cất cũng 20-30 cái, mà có khi cái nơi cha mẹ ông bà tổ tiên sinh ra nhưng mà nó hẩm hiu quá cũng buồn. Thành ra nhà sư mà chầu công việc gì công việc chứ cũng phải chia ra một thời gian mình cũng phải lo cái đó. Mà có Phật tử gần đây có vị biết cái gì không, còn nhà sư thì bổn phận cứ làm đó. Cho nên mà nhắc cái đó cho sư ông cũng không có nói gì trên xung cung. Okay. mà biết gây hết nổi rồi. Thì nhà sư nói rồi xong mấy cái đàn chi đặng pháp sư về đặng mai mốt ra thăm chứng minh cái pháp viện tụi con cũng đang ráo riết để tới cuối năm rồi đầu năm làm lễ cho tổ. Pháp sư cũng giống như cũng gật đầu, cũng bên đó người bên đó quen cái gì cũng ok. Mà nhà sư nghe biết cái tiếng bên này hết hơi rồi đó. Thành ra các Phật tử thêm ai rồi mình cũng phải ra đi hết đó. Biết không? Mà sư ông nay 91 rồi, thành ra ai rồi cũng lần lượt phải đi chứ. Người thân của mình rồi chính mình đó, chứ không phải người thân mình. Người thân mình rồi lần lượt đi, nhưng mà chính mình rồi cũng có một ngày mình phải đi. Các Phật tử nhớ cái đó, cho nên dễ tập lắm. Dễ tập cái tánh, ví dụ mình đang còn nóng nhiều mình tập mát xuống, đang còn ưa giận ưa hờn mình cũng tập dịu xuống. Đó, vậy thôi, nó nhẹ xuống. Mà các vị thấy được cái tánh của mình mà sửa là gọi là biết tu, có tu. Các Phật tử ráng tập vậy thôi. Mà trước khi tập đó là thấy được cái tánh của mình, nói theo huệ năng là thấy được cái tâm mình đó. Chứ không thôi nói tu tâm sửa tánh mà mình không thấy làm sao mình sửa, không có thấy biết làm sao mình tu. Nghe kệ không thấy, cho nên cứ để y chang. Tu mấy chục năm mà vui buồn mừng giận còn y chang là chưa thấy cho nên chưa sửa được. Làm sao phải thấy mới được rồi mới sửa đó. Các vị mà sáng tình cờ dòm vô kiến thấy có lọ nghẹ mới chịu lấy khăn chùi, còn nhà có lọ mà không bao giờ dòm kiến cho nên đâu thấy ai cười cười mình, cái mình hỏi gì cười á. Có nhiều khi mang cái mặt lọ mà còn hỏi người ta gì cười nữa chứ. Các vị nghĩ rồi lúc đó nó thất cười lắm, người ta cười thôi chứ sao, người ta biết mình không thấy rồi. Rồi người nào thương mình lắm mới cầm cái khăn lại chùi cái mặt dính lọ nè. Nhưng mà có người tánh khó ta lại ta chùi lọ kệ tôi à, có người tánh khó còn ngộ vậy đó, không cho ai đụng vô nữa. Sợ đụng nó mất ổn. Có người sợ đụng vô mất ổn. Hay là mình tu tìm được cái tâm muội thật tướng rồi đó, chân thật rồi đó, thì mình mới từ cái quán cái hơi thở mình và giữ cân bằng cái tâm tánh mình. Rồi bây giờ mình mới quán tới cái các cái tướng mình có thể ngày thường cũng là mình chấp nhận được. Tướng sanh bầm, tướng sình trướng, tướng ung mủ, tướng hoại, tướng bất tịnh. Tu tập giữ gìn không để cho giảm sút cái lực đạo của mình trong này cho chắc cho bền, để mình gặp trường hợp nào mình cũng không sợ hãi mà cũng bình tâm được. Đó, đây gọi là tùy hộ đoạn, mình hộ chính mình. Thế nào là tu đoạn? Tỳ kheo tu bốn niệm xứ gọi là tu đoạn: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Lúc ấy Thế Tôn nói kệ: đoạn đoạn luật nghi đoạn, tùy hộ tu tập đoạn, bốn thứ chánh đoạn này là điều chánh giác nói. Tỳ kheo siêng nỗ lực được dứt sạch các lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Cũng giống như bốn niệm xứ cũng thế: tứ chánh đoạn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ pháp cú, chánh quán tu tập cũng nói như thế. Thì các vị biết bây giờ tới Tết còn có hơn 4 tháng nè. Phải không? Rằm tháng 8 thì mình tính rằm trung thu nè. Cái rằm tháng 9 là 1 tháng, rằm tháng 10, rằm tháng 11, rằm tháng 2 đúng 4 tháng. Đó, rồi cái ra giềng tháng là cái tới lễ tổ. Cho nên là mai mốt làm cái sân giường ở ngoài á, nhà sư sẽ làm y mấy cái này. Bốn niệm xứ, rồi nói chung là 37 phẩm trợ đạo á, làm bên. Còn bên này là làm tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, làm bên. Có hai cái sân giường hai bên. Đặng rồi chư tăng làm lễ trong chánh điện, còn Phật tử thì ở ngoài có cái chỗ để thư giãn. Phật tử Sài Gòn mình ấy chứ dễ, sáng mình ra chút rồi cúng xong rồi lo mình về. Còn Phật tử ở miền Trung, Phật tử ở miền Bắc, Phật tử ở xứ này xứ kia về thì phải có cái sân giường cho rộng và thư giãn. Cho ngoài đó có hai cái đường hành lang hai bên, mà có 40 chùa một cột nữa để Phật tử có thể thư giãn. Thôi hôm nay nhà sư thăm các Phật tử tới đây rồi nha. Bây giờ phải tới giờ phải hẹn ngoài, phải đi ra ngoài. Anh đã thôi chúc các Phật tử tu làm sao mà mỗi lúc mà cái đèn tuệ của mình nó sáng chừng nào, nghĩa là gì? Sáng không có nghĩa là mình rọi ra ngoài giỏi, mà mình sáng chừng nào là mình tự rọi chính mình để mình coi cái nào nó còn xấu còn khuyết mình bỏ đó, tức là cái sáng của mình nó tăng, cái tuệ giác của mình á, mà cái sáng đó mà nó đầy đặn rồi á thì mình sống mình cũng an vui, mà mình bệnh mình cũng an vui, mà bữa nào mình nghe nó hết có muốn sống nữa cái mình nói, thôi vậy đi, giờ tới đi đi tỉnh táo đi, à giống như qua ly rồi mình chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ còn sách ra vé rồi người ta đưa sẵn là vé cứ hồi đâu có hết rồi cầm lên máy bay rồi anh ra mình đi là mình tái sinh cũng phải ru à, vì mình hiểu hết rồi, tu học mà phải cho đạt được cái đó đó. Cho nên nhà sư nói như mấy bà mà 70-80 tuổi rồi nhớ an lạc tự tại, không có vui buồn mừng giận nhiều nữa, đang hay hô là thôi rồi đi vậy thôi đó, nghe kịp không, hãy nam mô A Di Đà Phật cái rồi. Giống như cái người đệ tử mà hầu sư phụ á, có một chú đệ tử mới tu, nó tu nhỏ nhất á, mà ông thầy cũng hỏi mấy sư huynh á, hỏi chứ giờ con đi một ngày con đi được bao nhiêu dặm, con muốn đi theo sư phụ mà con đi được bao nhiêu, thì có người nó 10 dặm đi bộ á, có người nó 20 dặm, có người nó 30 dặm, có người nó 40 dặm, sư phụ cũng lắc đầu. Cái rồi cái quay lại hỏi thì dạ nhỏ nhất á, nhỏ tuổi nhất hỏi ở bên nó, còn con cũng xin đi theo sư phụ, hỏi con đi ngày được bao nhiêu, cứ sư phụ đi tới đâu con đi tới đó. Cái nói xong cái nói rồi nghe đi nghe, cái em kéo chừng lên cái dạng nín thở sư phụ á, cái thì chú nhỏ này cũng là đứng bên phanh tay lại đi luôn, sư phụ đi tới đâu con đi tới đó, chứ không phải là 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, gần xa vậy trơn á. Nghe kệ không, mà cái quan trọng là sư phụ đi tới đâu con đi tới đó. Vậy thôi à. Cho nên vậy rồi ông nói rồi rồi, đi nha. Ông quay, ông ngồi kiết dài, ông nhắm mắt thở vô thở ra đừng thằng. Cái là ông nhỏ kia cũng đứng hậu bên thằng luôn. Các Phật tử thấy không, vậy mới là sư phụ đi tới đâu con đi tới đó, chứ không muốn nói lâu mau vậy trơn á. Thôi chúc các Phật tử càng ngày càng sáng cái tâm nha, bạn thấy được các cái lỗi của mình bạn xóa.